Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, 19 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về thảm cảnh của người tị nạn Venezuela. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại một cuộc đời sống giữa những người bé nhỏ nhất ở châu Mỹ Latin của cha Don Luis Caresia. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tuân phục thánh ý Chúa trong cuộc sống. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 9, tông hiến mới của Đức Thánh Cha với tựa đề Episcopalis Communio, tình hiệp thông giám mục về cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục đã được công bố tại Vatican. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu văn kiện có Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục và Đức cha Phó Tổng thư ký Fabio Fabene cùng với giáo sư Dario Vitali, cố vấn của Thượng hội đồng Giám mục và cũng là giáo sư thần học tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Điểm mới đặc biệt trong tông hiến mới là khoản số 17 và 18 về việc soạn và thông qua văn kiện chung kết và đệ trình Đức Thánh cha. Các kết luận của Thượng hội đồng Giám mục được thu vào trong một văn kiện chung kết. Để soạn văn kiện này, một ủy ban đặc nhiệm được thành lập, gồm có vị chủ tọa là Tổng tường trình viên, vị Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, vị Tổng thư ký đặc biệt cho khóa họp và một vài thành phần được bầu lên trong phiên khoáng đại của Thượng hội đồng Giám mục. Để ý đến các vùng khác nhau, sau cùng là một số các vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Văn kiện chung kết được đệ trình để các nghị phụ bỏ phiếu, cố gắng đạt sự đồng thuận về tinh thần.
Theo khoản thứ 18, sau khi được các nghị phụ thông qua, văn kiện chung kết được đệ trình Đức Thánh Cha và Ngài quyết định công bố. Nếu văn kiện được Đức Thánh Cha minh thị phê chuẩn, thì sẽ trở nên thành phần giáo huấn thông thường của người kế vị Thánh Phêrô. Nếu Đức Thánh Cha ban cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục quyền quyết định, theo khoản số 343 của Bộ Giáo luật, thì văn kiện chung kết sẽ trở thành giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô khi Ngài phê chuẩn và công bố. Trong trường hợp này, văn kiện chung kết được công bố với chữ ký của Đức Giáo Hoàng cùng với chữ ký của các nghị phụ. Trước đây, các Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra và thông qua những đề nghị và đệ lên Đức Thánh Cha để tùy Ngài sử dụng hoặc cho công bố hoặc dùng những đề nghị đó để soạn một tông huấn. Nhưng nay, Thượng Hội đồng Giám mục thông qua văn kiện chung kết và nếu Đức Giáo Hoàng chấp nhận thì văn kiện đó trở thành giáo huấn chính thức của giáo hội.
Viên à? Tòa Thánh tái kêu gọi hoàn toàn cấm võ khí hạt nhân, chống vứt bỏ đồ phế thải có phóng xạ trong thiên nhiên và đừng lơ là với những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ. Lập trường trên đây đã được Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trình bày hôm 17 tháng 9 vừa qua tại Hội nghị Quốc tế thứ 62 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Năng lượng Hạt nhân, gọi tắt là AEA, nhóm tại Viên, thủ đô nước Áo. Đức Tổng Giám mục Gallagher, người Anh, ca ngợi nỗ lực của tổ chức quốc tế này đối với Iran qua các hoạt động theo dõi, mang lại một yếu tố không thể thiếu được để kiểm chứng xem tất cả các chất liệu hạt nhân có được Iran dùng vào những mục tiêu hòa bình hay không. Cũng vậy, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bắc Hàn về chương trình hạt nhân, vốn là điều đe dọa sự toàn vẹn của kế hoạch không để cho võ khí hạt nhân lan tràn. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục xác quyết rằng không có một giải pháp quân sự cho những đe dọa từ phía Bắc Hàn. Đức Tổng Giám mục Gallagher nhận xét rằng nhiều nước trên thế giới mong muốn có sự nghiêm cấm hoàn toàn các vụ thử nghiệm hạt nhân. Những thử nghiệm này thường kèm theo việc trực tiếp vứt bỏ các chất liệu có phóng xạ trong môi trường, tạo nên sự chồng chất ở mức độ cao nhất các phóng xạ do con người tạo ra đối với dân chúng và môi trường thiên nhiên trên thế giới. Vì thế Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi xác quyết rằng các võ khí hạt nhân là những võ khí tàn sát tập thể và phá hoại môi trường.
Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tố giác sự leo thang hạt nhân làm gia tăng sự nghèo đói tại nhiều nước. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét, sự chạy đua võ trang không những các võ khí hạt nhân, nhưng cả chương trình tân trang các võ khí khác là những khoản chi tiêu lớn đối với các nước, đến độ đặt xuống hàng nhì các ưu tiên đích thực của nhân loại đang đau khổ như cuộc chiến chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực hiện những dự án giáo dục, môi sinh và y tế, cũng như sự phát triển các quyền con người. Và Đức Tổng Giám mục kết luận rằng, Tòa Thánh nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết cần có một nền luân lý đạo đức mới mẻ trên toàn cầu về trách nhiệm, tình liên đới, an ninh trong tinh thần cộng tác, thay thế cho những lối tư duy cũ, thường do tư lợi và sự nghi kỵ nhau hướng dẫn. Chúng ta phải nhìn nhận rằng hòa bình và an ninh của chúng ta, xét cho cùng, là điều lệ thuộc hòa bình và an ninh của tha nhân.
Vatican, từ năm 2014 đến 2018, các tổ chức công giáo đã động viên trợ giúp hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho các nạn nhân chiến tranh tại Syria và Iraq. Theo phúc trình của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hôm 17 tháng 9 vừa qua, có 84 tổ chức công giáo đã góp phần vào công trình cứu trợ, trong đó có 53 tổ chức từ thiện, 10 giáo phận tại Syria và Iraq, 21 dòng tu hoạt động tại Syria, Iraq, Liban và Jordania. Công tác cứu trợ này của giáo hội được dành cho mọi người ở trong tình trạng túng thiếu và cơ cực, không phân biệt tôn giáo. Nguyên trong năm ngoái 2017, có 4.600.000 người nhận được sự trợ giúp. Trong năm nay, kế hoạch cứu trợ của các tổ chức được thay đổi, nghĩa là dần dần giảm bớt việc trợ giúp cấp thời và tăng cường các dự án trung hạn và dài hạn, song song với những biến chuyển chính trị địa lý tại Syria và Iraq. Theo phúc trình của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, có hơn 13 triệu người đang cần được trợ giúp tại Syria. Tại nước này có 6,6 triệu người di tản nội địa, trong khi có 5,6 triệu người tị nạn sang các nước láng giềng, nhất là tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordania. Tại Iraq, số người cần được trợ giúp là 8,7 triệu người, trong đó có hơn 4 triệu trẻ em.
Tại 7 quốc gia ở trong vùng Trung Đông, có cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh tại Syria và Iraq gây nên. Hiện có 5.800 nhân viên từ thiện và cứu trợ chuyên nghiệp, cùng với 8.300 người thiện nguyện của các tổ chức công giáo. Thêm vào đó có các linh mục tu sĩ nam nữ tại chỗ. Trong năm ngoái, các tổ chức của giáo hội công giáo đã sử dụng hơn 286 triệu Mỹ Kim trong khuôn khổ các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Đây là con số cao nhất từ năm 2014. Năm 2017, 35% ngân khoản cứu trợ được dành cho Syria, 30% cho Liban, 17% cho Iraq và 9% cho Jordani. Trong cùng năm đó, các công tác giáo dục được dành ưu tiên tài trợ với 73 triệu Mỹ Kim, trong đó có 45 triệu dành cho Liban. Ngân khoản này vượt quá số tiền 54 triệu Mỹ Kim dành cho trợ giúp viện trợ lương thực. Mặt khác, thống kê mới nhất về cuộc chiến tranh trong 7 năm qua tại Syria đã được công bố hôm 14 tháng 9 vừa qua. Theo Viện Quan sát Syria về Nhân quyền, có hơn 364.000 người chết trong chiến tranh tại đây. Con số này còn có thể gia tăng vì chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga và Iran đang chuẩn bị tấn công thành phố Idlib để giải thoát thành này khỏi sự chiếm đóng của phiến quân. Trong số các nạn nhân vừa nói, có hơn 110.680 thường dân, kể cả 20.000 trẻ em và 13.000 phụ nữ. Về phía các chiến binh, có hơn 124.000 binh sĩ thuộc quân đội Syria và dân quân đồng minh, 64.000 dân quân thánh chiến Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo cực đoan bị thiệt mạng trong chiến tranh.
Poznan, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đồng thời kêu gọi cộng đồng công giáo Âu Châu liên đới với những người di dân và tị nạn. Trong sứ điệp chung kết sau đại hội thường niên nhóm tại thành phố Poznan bên Ba Lan từ ngày 13 đến 16 tháng 9 vừa qua, 54 vị chủ tịch và các đại diện khác của hàng giám mục Âu Châu khẳng định rằng, trước tiên chúng tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện cho Ngài và biết ơn Ngài vì sứ điệp quý giá mà Ngài đã gửi đến đại hội này, cũng như vì đã triệu tập vào tháng 2 năm tới, 2019, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục toàn thế giới để suy tư về nạn lạm dụng trẻ em. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng tôi củng cố các liên hệ thông tin và hiệp thông giữa các giáo hội Âu Châu và đặc biệt quan tâm đến các thế hệ trẻ. Các giám mục Âu Châu cũng đề cao mối liên hệ chặt chẽ giữa kinh nghiệm đức tin và việc phục vụ bác ái để mưu ích cho tất cả mọi người và cho thiên nhiên. Và đây chính là con đường để gặp gỡ bao nhiêu anh chị em chúng ta đang sống trong cảnh túng thiếu và cũng để phục hồi các hoạt động mục vụ và loan báo tin mừng. Sau cùng về hiện tượng di dân, dưới ánh sáng những tình thế khác nhau và những chọn lựa của các chính phủ liên hệ, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói, chúng tôi nhìn nhận sự rất phức tạp của hiện tượng này, nhưng cùng với Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi tái khẳng định rằng liên đới chính là con đường tốt nhất không thể từ bỏ được để đối phó với các vấn đề quốc gia, quốc tế và thế giới. Con đường đó hệ tại việc đón tiếp hội nhập và mọi hình thức có thể. Nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa dường như đang được đề cao như tư tưởng duy nhất dẫn tới một quan điểm duy kinh tế, trong đó không có chỗ đứng cho tình liên đới, những người nghèo bị coi là một gánh nặng và những người di dân bị coi là những người xa lạ.
Washington, năm đại học của dòng tên ở Mỹ được xếp vào số 100 đại học danh tiếng nhất ở nước Mỹ. Tạp chí America của dòng tên, số mới xuất bản, đã đưa tin trên đây, theo sự xếp hạng của báo Tin tức Hoa Kỳ và Tường trình Thế giới. Theo bảng xếp hạng mới, Đại học Loyola của dòng tên ở Chicago đã nhảy vọt từ hạng 89 lên hạng thứ 21. Đại học công giáo danh tiếng nhất ở Mỹ do dòng tên điều khiển là Đại học Georgetown ở Washington, được xếp hạng thứ 22 trong số 100 đại học. Đại học Boston College đứng thứ 38 và Đại học Fordham ở New York đứng thứ 70 và sau cùng Đại học San Francisco đứng thứ 96. Đại học danh tiếng nhất trong số 100 đại học ở Mỹ là Đại học Princeton và đứng thứ 2 là Đại học Harvard, vượt qua Đại học Yale. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về thảm cảnh của người tị nạn Venezuela.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều tháng qua, hàng triệu người Venezuela đã rời bỏ quê hương, di cư sang các nước châu Mỹ Latin khác để trốn chạy cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội trầm trọng tại đây. Vì quá nghèo nên đa số họ phải đi bộ và chỉ có thể mang theo ít đồ tùy thân. Cả gia đình gồm người già và trẻ em nối đuôi nhau lần theo các quốc lộ hướng về biên giới các nước láng giềng. Họ tìm cách sang Hoa Kỳ, Mexico, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brazil, Peru, Chile và Argentina. Venezuela rộng hơn 916.000 cây số vuông với hơn 31,5 triệu dân, trong đó có 87,8% theo Công giáo, sống trong 39 giáo phận. Nguồn ngoại tệ chính của Venezuela đến từ dầu hỏa tới 95%. Các sản phẩm nông nghiệp gồm cà phê, ca cao, thuốc lá, đường mía, bông gòn và vanilla. Luật cải cách nông nghiệp năm 1960 nhằm gia tăng sản xuất các sản phẩm khác nhau và chiếm 4,5 tổng sản lượng quốc gia. Các sản phẩm nông nghiệp quốc nội gồm bắp, gạo, khoai tây, sắn và chuối cũng như trái cây. Ngành chăn nuôi bò và chiên cừu phát triển mạnh cho tới thập niên 1990. Nghề đánh cá không phát triển, trong khi kỹ nghệ tập trung nhiều vào hóa chất, thép, máy móc, thuốc lá và thực phẩm. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela đã bắt đầu từ năm 2013 với giá dầu hỏa giảm thấp, khả năng điều hành yếu kém, cộng thêm nhiều vấn đề chính trị xã hội và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế khiến cho tổng sản lượng quốc gia giảm hơn 18% trong năm 2016. Nạn thất nghiệp lên tới 15% trong năm 2015, và trong 3 năm qua, tình hình đã ngày càng tồi tệ. Sự kiện giá dầu hỏa sụt trong 2 năm 2015-2016 và các tai ương thiên nhiên đã khiến cho Venezuela rơi vào hố sâu khủng hoảng, thiếu điện trầm trọng, khiến cho chính quyền phải quốc hữu hóa và hạn chế việc sử dụng điện, rút ngắn tuần làm việc của các công nhân viên chính quyền. Hiện nay tại Venezuela thiếu thốn mọi sự, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng tối thiểu cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Các quầy hàng trong các siêu thị trống trơn hầu như không có gì. Người dân đến xếp hàng từ sáng tinh sương tới trưa hay chiều để mong mua được cái gì đó, nhưng thường khi vào được bên trong có tiền mà không tìm ra lương thực và các nhu yếu phẩm tối cần cho cuộc sống. Một nước có mỏ dầu hỏa lớn như Venezuela mà người dân không tìm ra xăng để mua. Chỉ trong thủ đô Caracas mới còn có các trạm bán xăng, nhưng dân chúng phải xếp hàng có khi tới 2 ngày để đổ được một bình xăng đầy. Các xe buýt công cộng đã bị giảm phân nửa, và ban sáng người dân phải chen lấn nhau để có thể lên xe buýt đi làm.
Hồi Giáng sinh năm ngoái, bà Rita, 62 tuổi, từ thủ đô Caracas sang Italia thăm con gái. Bà cho biết nạn đói đã khiến cho dân chúng mất đi mỗi người 10 kg, và dân chúng ngày càng trở thành gầy gò hơn. Venezuela xem ra là một trại tập trung Auschwitz với những người già chỉ còn da bọc xương. Trẻ em và cả người lớn phải đi bới các thùng rác và dành ăn cả với chó những gì họ tìm được. Nạn lạm phát xê xích từ 700 đến 1.100% mỗi năm. Đồng Bolivar hiện nay chỉ là tờ giấy lộn vô giá trị. Bà Rita cũng cho biết bằng lái xe của bà đã hết hạn, nhưng trong các bàn giấy của chính quyền cũng không còn có bọc plastic để làm bằng mới. Và trong toàn nước, chợ đen hiện diện khắp nơi với giá cắt cổ người tiêu dùng. Các nhà thuốc chỉ có 38% thuốc cần thiết cho người đau yếu. Lương hưu trí của bà là 5 Mỹ Kim mỗi tháng. Để mua 1 lít sữa, bà cần tới 5 tháng lương. Dân chúng không chết vì bệnh, nhưng chết vì đói. Mỗi ngày có tới 4 đến 5 người. Đã có hàng chục ngàn người chết đói trên toàn nước. Người dân đói đến độ họ ăn thịt các thú vật trong sở thú. Điều tệ hại nhất là trong hoàn cảnh đói khổ như thế, việc săn sóc thuốc men cũng trở thành vô ích vì người dân không còn sức đề kháng nữa. Bà Rita là một cựu y tá, hiện nay bà săn sóc không công cho những người già trong hai nhà dưỡng lão. Chính tình trạng kiệt quệ này đã khiến cho dân chúng tuyệt vọng phải tìm đường di cư. Theo tổ chức Caritas Venezuela, đã có mấy trăm ngàn trẻ em thiếu dinh dưỡng. Và cứ 3 trẻ em thì có 1 em bị thiệt hại trên thể lý và tâm thần không thể phục hồi được. Chính quyền thì cứ đổ tội cho các cường quốc Tây Phương đã gây ra cuộc khủng hoảng này và kiêu căng không chấp nhận các phẩm vật cứu trợ và không cho phép giáo hội và các tổ chức bác ái như Caritas nhận đồ cứu trợ mà Caritas quốc tế và các tổ chức nhân đạo khác muốn gửi tới cho người dân Venezuela. Lý do chính của cuộc khủng hoảng là giá dầu thô giảm sút, trong khi nó chiếm tới 95% nguồn ngoại tệ của Venezuela và bảo đảm cho các chi phí xã hội từ thời chính quyền của Tổng thống Hugo Chavez. Nhưng thật ra, đó là lỗi của chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro độc tài, bất lực, chỉ mù quáng tin vào chủ nghĩa xã hội với các khẩu hiệu tuyên truyền rỗng tuếch mà không có khả năng chuyên môn giải quyết các vấn đề của quốc gia.
Ỷ lại vào mỏ dầu lửa khổng lồ đem lại lợi nhuận chính yếu, chính quyền độc tài Caracas đã không bao giờ có các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp hữu hiệu tân tiến để có thể tự lực tự cường về lương thực cũng như đáp ứng các nhu cầu an sinh cho dân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và đào tạo các chuyên viên cho mọi ngành nghề cần thiết cho việc phát triển mở mang đất nước. Cung cách cai trị độc tài khiến cho nhà nước không cho các đảng phái chính trị và các giai tầng xã hội khác đóng góp ý kiến và công sức xây dựng quốc gia, và như thế chỉ phung phí nhân lực và tài lực một cách dại dột. Thật ra cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela gắn liền với cuộc khủng hoảng chính trị. Hồi tháng 3 năm 2017, Tổng thống Maduro đã tước quyền của Quốc hội. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, 7 triệu dân Venezuela đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý, bất tín nhiệm và chống Tổng thống Maduro, nhưng chính quyền làm ngơ không biết đến các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Trái lại, nhà nước đã đàn áp tàn bạo các đoàn người biểu tình, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Ngoài quân đội còn có các nhóm bán quân sự phò chính quyền tấn công dân chúng một cách hung bạo tàn ác. Các nhóm bán quân sự này cũng bao gồm nhiều thành phần cao bồi du đáng và phạm pháp vũ trang. Trong các ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua, hàng chục ngàn người đã theo lời kêu gọi của phe đối lập xuống đường biểu tình trong các quảng trường của thủ đô Caracas, kéo dài cả 15 cây số để ủng hộ việc trưng cầu dân ý chống Tổng thống Nicolas Maduro. Đây đã là cuộc biểu tình lớn nhất trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Caracas kể từ năm 2014 tới nay. Hồi đó các lực lượng an ninh cảnh sát đã nổ súng, khiến cho 43 người chết và nhiều người bị thương. Tổng thống Maduro đã mạnh mẽ chỉ trích các thủ lãnh của phe đối lập, đặc biệt là ông Henry Ramos, chủ tịch quốc hội, và đe dọa thu hồi quyền bất khả xâm phạm của ông. Nhưng phe đối lập đã hứa sẽ có các cuộc biểu tình lớn hơn nữa trong các ngày mùng 7 và 14 tháng 9. Trước làn sóng người Venezuela ồ ạt di cư, 11 quốc gia toàn vùng Trung Châu Mỹ Latin đã ký kết một thỏa hiệp cộng tác nhằm điều hành cuộc khủng hoảng và yểm trợ người di cư trong vùng. Thỏa hiệp mang chữ ký của đại diện các nước Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru và Uruguay, sẵn sàng đón tiếp người di cư tị nạn Venezuela và phối hợp công tác này với các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Cao ủy tị nạn. Tuy nhiên, các quốc gia ký kết thỏa hiệp yêu cầu chính quyền Caracas đưa ra các biện pháp cấp bách, cung cấp thẻ căn cước và giấy thông hành cho các công dân của họ tìm ra nước ngoài.
Tuy nhiên, trong vùng biên giới Brazil, tình hình căng thẳng vì đã xảy ra các vụ thù ghét và bài người di cư Venezuela. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, sự kiện một thương gia tại Pacaraima bị ăn cắp và tấn công đã khiến cho người dân địa phương tức giận cầm gậy gộc và đá tấn công một nhóm người Venezuela tị nạn và đốt hai trại của người tị nạn. Mặc dù các người tị nạn này không liên quan gì tới vụ ăn cướp thương gia nói trên, Ủy ban bảo vệ người di cư tại bang Roraima đã cho biết như thế. Ủy ban này có nhiệm vụ liên kết các mạng lưới của các tổ chức xã hội dân sự, phục vụ và bảo vệ người di cư, bao gồm Văn phòng Mục vụ Xã hội của Hội đồng Giám mục Brazil, Tổ chức Trợ giúp Người tị nạn của dòng tên, các nữ tu Scalabrini và nhiều tổ chức phi chính quyền khác. Trong thông cáo mang chữ ký của 45 tổ chức bác ái xã hội, đại học, sinh viên và bảo vệ các quyền con người. Trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 9 vừa qua, các giám mục Venezuela đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Paulo và thăm tòa thánh. Các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước này cũng đã được các giám mục trình bày với Đức Thánh Cha. Đức Cha Mario Moronta, giám mục San Cristobal, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã củng cố các giám mục trong sứ mệnh thừa tác chủ chăn. Ngài gần gũi liên đới với nhân dân Venezuela và chia sẻ các đau khổ của họ. Tại Venezuela, có rất nhiều người dấn thân trong các lĩnh vực xã hội chính trị và tôn giáo và đồng hành với người dân. Giáo hội tại đây được mời gọi đào tạo một giai tầng lãnh đạo mới trên bình diện chính trị cũng như xã hội và tôn giáo. Đức cha Moronta cũng hy vọng cộng đồng quốc tế không chơi trò hai mặt và bắt cá hai tay. Một đàn yêu cầu cấm vận chống lại chính quyền Venezuela, đàn khác, nhiều quốc gia nhắm các lợi lộc trong lĩnh vực dầu hỏa, quặng mỏ hay bán vũ khí cho nhà nước Venezuela, nhưng không làm gì cả để trợ giúp dân nghèo. Đức cha cũng không tin vào một can thiệp quốc tế, lại càng không tin vào bạo lực, cả khi chính quyền từ trước tới nay vẫn bạo hành người dân. Theo Đức cha Moronta, điều mà cộng đồng quốc tế phải làm đó là thực thi việc giáo hội đang làm, không quay nhìn vào các kẻ quyền lực và yểm trợ họ, nhưng đứng về phía người dân, bằng cách ủng hộ biết bao sáng kiến tiếp đón và trợ giúp các người di cư, dân nghèo và những người đau khổ vì cuộc khủng hoảng trầm trọng này của Venezuela.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại một cuộc đời sống giữa những người bé nhỏ nhất ở châu Mỹ Latin của Don Luigi Caresia. Thank you.
ước muốn ra đi truyền giáo của cha Don Luigi Carresa luôn mạnh mẽ. Cha không nghĩ rằng chuyến đi đến Brazil lại là chuyến đi dài nhất. 25 năm, một vùng đất mà đối với cha giờ đây trở thành ngôi nhà thân thương. Trong những năm vừa qua, cha đã giúp đem lại sức sống mới cho vùng đất này qua hoạt động của tổ chức Emmaus, một hoạt động dành cho các trẻ em sau khi tan trường. Ngoài ra, cha còn đưa ra nhiều sáng kiến giúp cộng đồng địa phương đến gần đức tin. Theo những gì cha chia sẻ, thì ý muốn rao giảng tin mừng qua việc ra đi truyền giáo cho người khác ở một vùng đất mới nảy sinh vào năm 1993. Trong thời gian trước đó, công việc mục vụ của cha là phụ trách văn phòng truyền giáo của giáo phận. Đây chính là cơ hội cho cha thường xuyên gặp gỡ các nhà truyền giáo cũng như những chứng từ của họ. Ý hướng truyền giáo luôn được cha ấp ủ, và dịp để cha quyết định đã đến. Được biết, cha Marco Presciuti di Fano chuẩn bị đi Brazil, nhưng không có bạn đồng hành. Ngay lập tức, cha xin Đức Giám mục giáo phận ra đi cùng với vị linh mục này. Được sự đồng ý của Đức cha, cha Caressa liền chuẩn bị cho chuyến đi. Cha đến Verona để tham dự một khóa học chuẩn bị dành cho các nhà truyền giáo trong 2 tháng, và sau đó bắt đầu hành trình dài hướng đến Brazil. Trong 25 năm qua, cha đã thực hiện nhiều dự án có những đóng góp lớn cho cộng đồng. Thực tế ở đây đã có một sự thay đổi và mở rộng nhân khẩu học rất lớn. Về phương tiện mục vụ, những năm đầu tiên không được dễ dàng, ngay cả đối với ngôn ngữ, cần thiết cho giao tiếp. Cha Caressa trở thành trụ cột chính cho cộng đoàn vì cha đã chuẩn bị rất tốt. Cha đã thành công trong việc giới thiệu nhiều bạn trẻ vào cộng đoàn. Về phần hỗ trợ, đầu tiên cha cùng với các cộng tác viên với sự giúp đỡ của các gia đình xác nhận những người nghèo nhất và trợ giúp họ những nhu cầu cơ bản. Sau đó, nhóm của cha thành lập một hiệp hội, qua đó xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ nhỏ. Cha nói, mọi chuyện không phải tất cả diễn ra dễ dàng vì có những vấn đề thật tế nhị. Nhưng đối với cha, cần phải tập trung lo cho các trẻ nhỏ vì đây là tương lai của thế giới. Vào năm 2003, giám mục giáo phận Salvador Bahia của Brazil quyết định chia lãnh thổ thành hai, thành phố Camaçari với vành đai nông thôn và vùng ngoại ô được giao cho cha Caressa. Tại đây, cha thiết lập một giáo xứ mới. Cha đã chuyển đến khu vực mới, nơi đây cha cùng với các cộng tác viên bắt đầu gần gũi với người dân, đưa họ đến đức tin. Ví dụ, chuẩn bị cho cha mẹ lãnh nhận bí tích rửa tội và tổ chức các buổi gặp mặt và các khóa đào tạo cho giáo dân. Cha chia sẻ, một trải nghiệm rất đẹp là các hoạt động truyền giáo nhận được một phản ứng rất tích cực. Chúng tôi rất tự hào và ngạc nhiên trước thái độ đó của cộng đồng. Một việc làm khác rất quan trọng đó là một cơ sở được mở ra dành cho các em sau các giờ học ở trường. Nếu các em đến trường buổi sáng thì sẽ được đón tiếp vào buổi chiều và ngược lại. Điều này cho phép tất cả các em đều có thể được đón tiếp. Để làm được việc này, cha đã chuẩn bị cho những người có khả năng giúp các em ôn tập bài đã được học ở trường, cũng như chuẩn bị các bài tập và sẽ học cho những ngày sau. Đối với cha, khi được hỏi hoạt động nào làm cho cha cảm thấy vui nhất trong sứ vụ rao giảng tin mừng trong 25 năm qua, cha trả lời, từ năm 1993, có rất nhiều việc cha đã làm. Có lẽ đó là những trải nghiệm cho sứ vụ đối với dân chúng. Nhưng còn rất nhiều điều khác làm cha vui. Vì khi được hỏi nếu có cơ hội trở lại Brazil, cha nghĩ sao? Ngay lập tức cha trả lời, vâng, tất nhiên tôi sẽ trở lại. Vì nếu không, tôi cảm thấy mình như cá sống ngoài nước. Thật vậy, ơn gọi truyền giáo đã nằm sâu trong máu thịt của cha, cuộc đời của cha. Các hoạt động truyền giáo của cha Don Luigi Caressa ở Brazil là phần đóng góp tích cực vào Hiệp hội Truyền giáo của Brazil, một hiệp hội theo đuổi mục đích của tình liên đới, trợ giúp xã hội, bác ái, các hoạt động nâng cao nhận thức giáo dục, phát triển, giúp người dân có một đời sống bền vững, thu nhận những đóng góp từ những người hảo tâm, sau đó phân phát cho những người có nhu cầu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Tuân phục Thánh ý Chúa trong cuộc sống.
Kính thưa quý vị thính giả, Chân Phước Linh Mục Clemente Vismara thuộc Hội Thừa Sai Pime ở Italia, làm việc truyền giáo tại Miến Điện trong 65 năm trời, qua đời năm 1988 tại Mông Pinh, Miến Điện, hưởng thọ 91 tuổi. Trong tiểu sử của Ngài có ghi lại rằng, sau 32 năm làm việc truyền giáo tại Mông Lin, thiết lập và điều khiển một cứ điểm truyền giáo, tận tụy giúp đỡ các thổ dân ở khu Tam Giác Vàng giữa nạn đói kém, chiến tranh, dịch tễ và bách hại, tiếp nhận và nuôi dưỡng tổng cộng 10.000 trẻ mồ côi, mở các trường học và nhà thương dạy cho các thổ dân về kỹ thuật canh tác, thiết lập nhiều làng công giáo và giải hòa nhiều bộ lạc giao chiến với nhau. Cha Clemente Vismara rất được mọi người biết đến và yêu mến. Nhưng năm 1955, Tân Giám mục Giáo phận Canh Tung là Đức cha Fernando Wechilena đến gặp cha Vismara, khen ngợi những hoạt động của cha và ngỏ ý muốn cha di chuyển tới vùng Mông Pinh xa xôi hẻo lánh, dân chúng thuộc sắc tộc và ngôn ngữ khác, kể như phải bắt đầu lại từ đầu. Cha Clemente Vismara đáp: Thưa Đức cha muốn con đi ngay với Đức cha hay là muốn cho con vài ngày để chào từ biệt tất cả những người ở đây? Đức cha Wesilena vốn nghĩ rằng khó lòng cha Vismara bỏ công trình 32 năm để ra đi ngay như vậy, nên ngài hỏi: Thật sao? Cha đồng ý chứ? Đức cha là giám mục, nếu đó là ý Đức cha, con sẽ đi ngay tức khắc. Con không cần hỏi lý do tại sao Đức cha thuyên chuyển con đi. Thực ra, rời bỏ Mông Linh, nơi cha Vismara đã từng hoạt động tận tụy 32 năm để tới Mông Pinh, là một điều làm cho tâm hồn cha đau khổ không ít, vì giờ đây gần 60 tuổi đời, phải bắt đầu lại từ số 0. Nhưng cha không hề hối hận vì đã vâng phục bề trên. Trong một thư gửi bạn bè ở Italia vài tháng sau đó, cha viết: Tôi vâng lời vì tôi rất xác tín rằng, nếu tôi làm điều gì theo ý riêng của tôi, chắc chắn tôi sẽ sai lầm và sự việc sẽ không được tốt đẹp.
Cha Clemente Vismara đã sống trọn đức vâng lời của một linh mục đối với đức giám mục bản quyền của mình. Thái độ đó cũng hoàn toàn phản ánh nền tu đức của các thánh, thường nhấn mạnh đến sự kiện vâng theo thánh ý Chúa và tuân phục mệnh lệnh của các bề trên. Đó là tất cả ý nghĩa của lời khấn vâng lời, bởi vì ý Chúa được thể hiện qua ý của bề trên và những vị đại diện Chúa ở dưới đất này. Sự tuân phục đó cũng là một hệ luận của lời cầu trong kinh Lạy Cha: Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đối với các Kitô hữu, nhất là các giáo sĩ và tu sĩ, ý Chúa được biểu lộ qua ý muốn của các bề trên hợp pháp. Thánh Biển Đức cũng quả quyết trong tu luật. Chắc chắn những người nào vâng phục thì họ là người bắt chước tâm tình của Chúa, Đấng đã nói: Thầy đến không phải để làm theo ý Thầy, nhưng là theo ý Cha, Đấng đã sai Thầy. Thánh Tommaso Tiến sĩ đã tóm lược toàn thể truyền thống tu đức trước đó và nói rằng: Sự trọn lành của đời tu trì trước tiên hệ tại bắt chước Chúa Kitô. Thế mà trong Chúa Kitô, điều nổi bật nhất là đức vâng phục, như thư gửi các tín hữu thành Philippe: Người đã vâng phục cho đến chết. Nhờ khánh đức vâng lời, các tu sĩ tận hiến ý muốn mình như của lễ bản thân dâng lên Thiên Chúa. Nhờ đó, họ được kết hợp với ý muốn cứu rỗi của Ngài cách kiên trì và chắc chắn hơn. Vậy theo gương Chúa Kitô, Đấng đã đến để làm theo ý Chúa Cha, tự nhận thân phận tôi tớ và đã học tập đức vâng lời từ những điều phải chịu đựng. Các tu sĩ được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, lấy đức tin tùng phục các vị bề trên đại diện Thiên Chúa và nhờ các ngài hướng dẫn, họ phục vụ mọi anh em trong Chúa Kitô như chính Chúa Kitô vì tuân phục Chúa Cha đã phục vụ anh em và hiến mạng sống để cứu chuộc mọi người. Như thế họ được liên kết chặt chẽ hơn với sứ mệnh phục vụ của giáo hội và nỗ lực đạt đến mức độ sung mãn của Chúa Kitô. Vậy các tu sĩ hãy khiêm tốn vâng phục bề trên của mình theo tiêu chuẩn quy luật và hiến chương trong tinh thần tinh kính và yêu mến đối với Thánh Ý Chúa, dùng tất cả năng lực trí tuệ, ý muốn cũng như năng khiếu và ơn Chúa ban để thi hành các giới lệnh và chu toàn những phận vụ đã được ủy thác cho mình, vì biết mình đang góp công xây dựng thân thể Chúa Kitô theo như ý định của Thiên Chúa. Như thế, đức vâng lời trong đời tu trì chẳng những đã không giảm bớt phẩm giá, nhưng còn giúp nhân vị trưởng thành nhờ phát triển tự do của con cái Thiên Chúa. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, Đức Giê-xu, dù là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Phương chi chúng ta là những thụ tạo và tội nhân đã được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa Cha cho ý muốn của ta nên một với ý muốn của Chúa Con, để chúng ta chu toàn ý Cha và thực hiện ý định cứu độ của Cha là cho toàn thế gian được sống.
Vâng theo ý Chúa cũng có nghĩa là sẵn sàng trung thành với ý Chúa dù hoàn cảnh thuận lợi hay trong nghịch cảnh. Thánh Vincent Paulo, vị sáng lập dòng Lazarus và dòng nữ tử bác ái, đã dạy rằng mọi thiên hảo của các thụ tạo hệ tại chu toàn thánh ý Chúa, và điều này không thể nào đạt được một cách chắc chắn hơn ngoài việc thực thi nhân đức vâng phục, trong đó chúng ta khắc phục được tự ái và chúng ta tìm được tự do của con cái Chúa. Đó là lý do tại sao các linh hồn thực sự cảm thấy vui mừng và dịu ngọt trong nhân đức vâng lời. Chính thánh nhân đã làm gương và thực thi lời dạy này qua việc sẵn sàng tuân theo những vị có quyền bính trên ngài, từ Đức Giáo Hoàng cho đến các giám mục, linh mục và chính quyền. Tiểu sử Thánh Vincent có ghi lại, một hôm, thánh nhân cùng với người bạn bỏ nhà ở miền Công Đê để tránh sự ngưỡng mộ của dân chúng tại đây đối với ngài. Mặc dù nhiều viên chức cấp cao ở địa phương nài nỉ, ngài vẫn không chịu ở lại đó. Sau cùng, thánh nhân nhận được thư của cha linh hướng của ngài, trong đó cha linh hướng không truyền cho Vincent phải trở lại, nhưng chỉ nhắc đến ý muốn của những nhà quý tộc mong ngài trở lại. Thánh Vincent băn khoăn tự nhủ không biết phải làm gì trong trường hợp này, nên ngài xin đích thân gặp cha linh hướng để nói chuyện, và vị này cũng bày tỏ mong muốn ngài trở về. Thánh nhân liền tuân hành ngay.
Thánh Alphonso Tiến sĩ, Thánh tổ dòng Chúa Cứu Thế, đã tóm tắt linh đạo và toàn thể thần học luân lý Kitô giáo trong một câu: phù hợp với ý muốn yêu thương của Thiên Chúa. Thành ngữ này bao hàm một đức tin rất mạnh mẽ, xác tín kiên cường rằng Thiên Chúa là tình thương và vì thế tất cả những gì Chúa làm đều được thực hiện tốt đẹp, dù là điều bất hạnh, chúng đều có thể góp phần mưu ích thiêng liêng cho người có niềm xác tín nơi tình yêu thương của Chúa. Trong chiều hướng đó, điều quan trọng là cũng phải khám phá ý Chúa qua các biến cố của cuộc sống, rất nhiều khi vượt ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Sự sống, sự chết, sức khỏe, năng khiếu, thiếu sót, tật nguyền, thất bại, tai ương, thiên tai. Làm sao để chúng ta không bị những hoàn cảnh của cuộc đời, dù là bất hạnh và đau khổ, kéo chúng ta xa lìa Chúa, nhưng xác tín rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều xin ích cho những ai yêu mến Ngài. Rất nhiều khi những người đơn sơ chất phác, như một người đàn bà mà linh mục Leonardo Bob, một nhà thần học nổi danh người Brazil, đã gặp và thuật lại. Một ngày kia, người đàn bà mà tôi quen biết từ nhiều năm nay gọi tôi ra một nơi và nói nhỏ: thưa cha, con muốn tiết lộ cho cha một bí mật. Xin cha đến nhà con. Đến nhà bà ta, tôi được mời vào phòng ngủ của đứa con bà. Đó chính là một quái thai. Đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó bé tí xíu. Đôi mắt đứa nhỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà, lưỡi nó thò ra thụt vào như lưỡi rắn. Tôi rùng mình thốt lên: Chúa ơi! Nhưng bà ta nói: thưa cha, từ 8 năm nay, con săn sóc đứa con này của con. Nó chỉ biết có một mình con mà thôi, và con rất hài lòng vì nó. Hầu như không một người nào khác biết đến sự hiện hữu của nó. Rồi bà ta lớn tiếng nói: Thiên Chúa là đấng nhân lành, Ngài là cha. Bà ta nhìn lên trời nói tiếp với giọng bình thản. Xin vâng ý cha, dưới đất cũng như trên trời. Cha Leonardo Bob thuật tiếp. Tôi rời nhà bà ta không nói được tiếng nào. Đầu tôi cúi xuống, kinh hoàng vì đứa trẻ quái thai, đồng thời ngỡ ngàng vì thái độ can đảm của bà mẹ. Rồi bất chợt, một câu kinh thánh xuất hiện trong trí óc tôi, lời Chúa Giê-xu nói với người đàn bà bị bệnh hoại huyết. Hỡi bà, đức tin của bà thật lớn lao.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, tông hiến mới của Đức Thánh Cha với tựa đề Episcopalis Communio, tình hiệp thông giám mục về cơ cấu thượng hội đồng giám mục đã được công bố tại Vatican. Vienna, tòa thánh tái kêu gọi hoàn toàn cấm võ khí hạt nhân, chống vứt bỏ đồ phế thải có phóng xạ trong thiên nhiên và đừng lơ là với những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ. Vatican, từ năm 2014 đến 2018, các tổ chức công giáo đã động viên trợ giúp hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho các nạn nhân chiến tranh tại Syria và Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.